kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Quý phụ huynh thân mến, chuyên mục hôm nay tiếp tục chia sẻ một số điều có thể dạy con trong những ngày nghỉ Tết.
Lời cảm ơn không phải chỉ dạy trong ngày Tết, mà chúng ta cần dạy con biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo của người khác. Nhưng ngày Tết có một tình huống thường xảy ra, đó là con được lì xì cùng với lời chúc của những người thân trong gia đình và kể cả từ thầy cô hay bạn bè.
Phong bao lì xì đỏ cũng chính là tấm lòng, sự yêu thương của người lớn dành cho con cháu hay sự quý mến của bạn bè mong muốn mang đến nhiều may mắn thuận lợi khi một năm mới đến. Nhiều em khi nhận lì xì mà không biết nói gì, có khi còn quay đi nơi khác mà cũng không biết cảm ơn bằng ánh mắt của mình. Ít nhất phải biết nhìn vào mắt người lì xì và nói câu con cảm ơn hay mình cảm ơn bạn, vân vân. Không phải các con chỉ nhận lì xì từ người lớn mà có thể dạy các con cũng lì xì và chúc Tết mọi người. Tốt hơn nữa, nên khuyên con hãy nở một nụ cười khi cảm ơn.
Hãy tâm sự với con vì những đóng góp của tổ tiên với con cháu và sự vất vả của ông bà đã nuôi cha mẹ nên người. Ông bà quý cháu, thầy cô tận tình dạy dỗ con. Qua đó trẻ cảm nhận được những khó khăn vất vả của người lớn để lòng tri ân sẽ đến một cách tự nhiên.
Trong bữa cơm ngày Tết của đại gia đình, ngoài lời cảm ơn đôi khi cũng cần gợi ý cho con có những hành động cụ thể tri ân ông bà, cha mẹ như bóp vai cho ông bà, rót nước, lấy tăm cho ông bà, quạt mát cho mẹ, vân vân. Khi bé hỏi cha mẹ về những mối quan hệ ruột thịt trong gia đình như tại sao lại phân biệt ông nội và ông ngoại, lại còn có ông trẻ nữa, cha mẹ hãy kiên nhẫn giải thích về những mối liên hệ máu mủ ruột ra để bé có thể hiểu được ý nghĩa huyết thống của gia đình mình.
Dân ạ, việc cho con biết chắp tay và nói một điều gì đó trước bàn thờ tổ tiên cũng là cách giáo dục con biết một cách tri ân những người thân đã mất. Có thể nói với con, tổ tiên sẽ phù hộ cho con học giỏi và gặp nhiều may mắn.
Dạy con những món ăn truyền thống ngày Tết, có thể kể cho con nghe hoặc hỏi con có biết sự thích về bánh chưng, bánh dày hay không. Bánh chưng hoặc bánh tét được coi là linh hồn của ngày Tết, là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết Việt và cũng là thức bánh có lịch sử lâu đời.
Khi gói bánh chưng, có thể cho con phụ giúp những việc nhỏ. Cha mẹ hãy kể cho con về sự tích bánh chưng bánh dày, từ thuở khai thiên lập địa để nhớ về cội nguồn, hướng về tổ tiên. Qua đó các con cũng sẽ càng trân trọng hơn giá trị lao động, hiểu được sự vất vả của người nông dân làm ra hạt gạo.
Có thể cho con xem cách chuẩn bị và gói bánh chưng khi ăn, dạy con cách cắt bánh chưng như thế nào nhé. Ở khu vực phía Nam, người dân thường dùng bánh tét, loại bánh có nét tương đồng như bánh chưng, chỉ khác nhau về hình dáng.
Tùy từng vùng miền, người ta chọn lựa 5 loại quả khác nhau hoặc có thể nhiều loại hơn để bày cho đẹp mắt. Để xếp thành một đĩa quả nhiều màu sắc, vô cùng bắt mắt. Mỗi loại quả mang một ý nghĩa khác nhau, thể hiện ước muốn của mỗi gia đình trong năm sắp tới. Phụ huynh tùy theo từng miền mà nói với con về các loại quả được lựa chọn và hướng dẫn con cách bày cho đúng, cho đẹp.
Mỗi dịp Tết về, bên cạnh đào mai nở thắm, nhâm nhi bên tách trà thơm ngát, không thể thiếu khay mứt với đầy đủ màu sắc như mứt bí thanh mát, vị cay cay của mứt gừng, mứt dừa dẻo ngọt, mứt khoai, vân vân. Những sản phẩm này bạn có thể tự tay mình làm để con biết cách làm hoặc cùng làm với bạn.
Ngày Tết cũng là dịp mà chúng ta hướng dẫn hoặc giới thiệu cho con về một số trò chơi dân gian hay dạy con về lịch sử qua các dịp lễ hội, dịp Tết. Tất nhiên, nếu có điều kiện để đưa con đi tham gia lễ hội thì tốt nhất. Nếu không trực tiếp tham gia lễ hội, phụ huynh vẫn có thể kể cho con nghe về các lễ hội, đặc biệt là gắn liền với câu chuyện lịch sử. Trên đây là những gợi ý để các phụ huynh tham khảo. Chúc mọi người sẽ có những ngày chuẩn bị đón Tết thật vui, nhưng vẫn chia sẻ được những kiến thức cho con mình quý vị nhé.